Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền. Dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về những gia đình trong Kinh Thánh. Và đây là bài thứ tư về gia đình Ahab và Jezabel. Qua hai bài học gần đây, chúng ta đã biết về đặc điểm của vua Ahab trong vai trò người chồng, người cha trong gia đình. Chúng ta thấy Ahab chỉ có khuyết điểm chứ không có một ưu điểm nào. Ông là người chồng không lãnh đạo gia đình, nhưng để vợ lấn quyền, điều khiển, xúi dục ông làm những điều tàn ác, đi ngược lại với mạng lệnh của Chúa. Ahab cũng là người cha không dạy dỗ hướng dẫn con cái và không làm gương cho con. Trong cương vị vua, Ahab là ông vua tham lam, tàn ác. Về mặt đức tin, Ahab loại bỏ Đức Chúa Trời và điều răn của Ngài ra khỏi đất nước Israel, thay thế bằng hình tượng tà thần. Và cuối cùng, ông đã đưa con dân Chúa đến chỗ diệt vong. Trong bài học hôm nay, dựa vào chi tiết Kinh Thánh ghi, chúng ta nhìn vào những đặc điểm không mấy tốt đẹp của Jezabel, vợ vua Ahab, để ghi nhớ và tránh xa. Trước hết nói về nguồn gốc của bà Jezabel. Bà Jezabel, vợ vua Ahab, không phải là người Do Thái, nhưng là người Sidon, tức là dân ngoại. Bà là con gái của Ethba Anh, là vua Sidon, cũng là thầy tế lễ của tà thần Ba Anh. Nói về đặc điểm, bà Jezabel cũng như vua Ahab, chỉ có điều xấu chứ không có điều gì tốt. Dựa vào những gì ghi trong Cựu Ước, ở sách Các Vua Nhất, chúng ta thấy Jezabel cũng là con người thâm độc và tàn ác. Bà có một ảnh hưởng vô cùng tai hại trên chồng, con và trên nước Israel, là đất nước Chúa đã cho phép chồng bà lãnh đạo. Vua Ahab gặp bà Jezabel tại đâu, trong trường hợp nào, Kinh Thánh không ghi lại. Nhưng hôn nhân của hai người hoàn toàn đi ngược với lời Chúa dạy. Khi con dân Chúa bước vào đất hứa Canaan, Chúa phán truyền rằng, họ không được kết thông gia với người Canaan, nghĩa là không được cưới con gái Canaan cho con trai mình, cũng không được gả con gái mình cho người Canaan, vì đó là một dân tộc thờ tà thần, không thờ phượng Đức Chúa Trời. Ahab là người Israel, là con dân của Chúa, nhưng ông đã bất tuân mạng lệnh của Chúa. Ông cưới con gái của Ethba Anh là vua Sidon. Dù biết Sidon là dân tộc thờ thần Ba Anh, nguy hiểm hơn nữa, ông vua này còn là thầy tế lễ của tà thần Ba Anh. Kinh Thánh lên án hôn nhân của Ahab với Jezabel qua lời sau đây. Vua, tức là Ahab, cho việc bắt chước theo tội lỗi của Jeroboam, con trai Nebat, là việc nhỏ, nên đã cưới con gái Ethba Anh, vua dân Sidon, là Jezabel làm vợ. Vua cũng phục vụ và thờ lại Ba Anh. Trích Các Vua Nhất, đoạn 16, câu 31. Câu Kinh Thánh chúng tôi vừa đọc cho thấy Ahab biết rõ rằng là con dân Chúa, ông không được phép lập gia đình với người thờ lạy tà thần, là những người không thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng Ahab xem việc bất tuân mạng lệnh của Chúa là điều nhỏ, không quan trọng. Ông biết Jezabel là con gái của thầy tế lễ thần Ba-an, nên chắc chắn bà cũng thờ tà thần Ba-an. Dù biết việc cưới Jezabel không đẹp lòng Chúa, là chống nghịch mạng lệnh của Chúa, Ahab đã xem thường mạng lệnh Chúa. Lịch sử cho biết Ahab cưới Jezabel vì mục đích chính trị, để tạo mối giao hảo giữa hai nước Tyre và Israel. Đây là điều vua Omri, cha của Ahab, đã cố gắng để đạt cho được, để dân thành Đa-mách không quấy nhiễu Israel nữa. Cuộc hôn nhân này được đôi bên đồng ý với một điều kiện, là khi về nhà chồng, tức là về Israel, Jezabel sẽ được tiếp tục thờ tà thần Ba-an. Và đây là lỗi lầm lớn của vua Ahab. Nói về đặc điểm của bà Jezabel, dựa vào những gì Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy bà có những đặc điểm nguy hiểm và đáng sợ như sau đây. Trước hết, Jezabel sùng bái tà thần Ba-an. Như chúng ta đã thấy, Ahab cưới Jezabel, con gái vua Sidon, làm vợ vì mục đích chính trị. Nhưng vua Ba-an không chỉ là vua mà còn là thầy tế lễ của tà thần Ba-an. Jezabel là con gái của thầy tế lễ tà thần, nên bà sùng bái tà thần Ba-an và Át-tạc-tê là chuyện đương nhiên. Nhưng nguy hiểm hơn nữa là sau khi sống với Ahab một thời gian, biết chồng bản tính nhu nhược, không kính sợ Đức Chúa Trời, bà Jezabel đã lấn lướt và lợi dụng uy quyền của chồng, đem tà thần Ba-an vào cung vua và dần dần vào trong cả nước Israel. Vì lý do đó, vua Ahab bị ảnh hưởng sâu đậm của tà giáo này. Không bao lâu sau, chính ông cũng thờ lại và phục vụ tà thần Ba-an. Ahab còn chiều ý vợ cho xây miếu thờ Ba-an tại kinh đô Samari và cho dựng tượng Át-tạc-tê trong nước. Đây là những thần tượng ghê tởm mà Đức Chúa Trời luôn cảnh cáo con dân Ngài phải loại bỏ và tránh xa. Kinh Thánh ghi như sau. Người, tức là Ahab, lập một bàn thờ cho Ba-an tại trong miếu của Ba-an mà người đã cất tại Samari. Ahab cũng dựng lên một hình tượng Át-tạc-tê. Vậy Ahab làm nhiều điều ác, chọc giận Jehovah Đức Chúa Trời của Israel hơn các vua Israel trước mình. Theo Các Vua Nhất chương 16, câu 32 và 33. Đặc điểm thứ hai của bà Jezabel là bà là người có nhiều tham vọng. Về việc thờ tà thần Ba-an và Át-tạc-tê, trong cả lịch sử của Kinh Thánh, không ai có thể so sánh với Jezabel. Không chỉ say mê việc sùng kính tà thần, bà cũng làm đủ mọi cách tận dụng mọi cơ hội để phát huy và phổ biến tà giáo của bà. Bà ta không thỏa lòng khi được vua Ahab cho được tự do thờ thần Ba-an trong cung vua, là giang sơn của nhà chồng. Nhưng bà còn muốn khắp mọi nơi trong nước Israel đều có hình tượng Ba-an. Jezabel quyết tâm làm mọi cách để dân Israel từ bỏ Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất đáng được thờ lạy, để thờ tà thần của bà. Thưa quý vị, đây là một tham vọng quá lớn đối với một người đàn bà đã từ giã quê hương lấy chồng ở một đất nước xa lạ. Nhất là đất nước này qua nhiều thế hệ chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Tuy nhiên, vì chồng bà là vua Ahab quá nhu nhược và gian ác, không kính sợ Chúa, nên Jezabel đã đạt được tham vọng đen tối của bà, khiến người Israel, dân tộc biệt riêng cho Chúa, trở thành dân tộc thờ tà thần. Và Israel, đất nước được Chúa chọn, ban phước, trở nên một đất nước thờ tà thần. Dưới thời Ahab trị vì, chùa, miếu và hình tượng tà thần Ba-an và Át-tạc-tê được dựng lên khắp nơi. tiên tri của tà thần được ưu đãi, nên số tiên tri thần Ba Anh gia tăng. Kinh Thánh cho biết, trong Israel có đến 450 tiên tri của thần Ba Anh và 400 tiên tri của tà thần Át-Tạc-Tê. Những người này được chính Hoàng hậu Giê-sa-bên ưu đãi và chăm sóc. Những tiên tri của tà thần có lẽ được sống trong cung vua vì Kinh Thánh ghi rằng họ ăn tại bàn Giê-sa-bên, theo Các Vua Nhất chương 18 câu 19. Có thể nói, bà Giê-sa-bên đã thành công trong mưu đồ biến Israel, dân tộc được Chúa chọn và biệt riêng để thờ phượng Ngài, trở thành dân tộc thờ Ba Anh và Át-Tạc-Tê, là hai tà thần mà Chúa đã nhiều lần tuyên bố rõ ràng rằng con dân Chúa phải trừ bỏ và tránh xa. Một điểm khác về bà Giê-sa-bên là bà tàn ác, giết hại tiên tri của Đức Chúa Trời. Bà Giê-sa-bên không chỉ là người kiêu ngạo nhưng cũng rất phạm thượng, đến độ bà dám chống nghịch Đức Chúa Trời của Israel. Bà ưu đãi các tiên tri của tà thần cho họ sống trong cung điện, ăn chung bàn với vua. Nhưng bà lại giết tiên tri của Đức Chúa Trời và bắt hại toàn thể con dân Chúa. Có thể nói tà thần Ba Anh không có một tín đồ nào sùng bái nó mãnh liệt và hết lòng như Giê-sa-bên. Bà không chỉ là người vợ ngoại bang, ngoại đạo của vua Israel, nhưng bà còn hết sức chống nghịch Đức Chúa Trời và quyết tâm tiêu diệt đức tin của con dân Chúa, đem tà thần vào thay thế chỗ của Chúa trong lòng người dân Israel. Để đạt mục tiêu này, bà đã giết các tiên tri của Đức Chúa Trời. Vua Ahab có một vị quan tể gia tên là Abdia, ông có trách nhiệm quản đốc hoàng cung. Kinh Thánh ghi về quan Abdia như sau. Bây giờ tại Samari có nạn đói trầm trọng. Ahab sai gọi Abdia là quan tổng đốc hoàng cung. Abdia rất kính sợ Đức Giê-hô-va. Khi Giê-sa-bên giết các nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va, thì Abdia có đem 100 nhà tiên tri giấu trong hai hang đá, mỗi hang đá 50 người, lấy bánh và nước mà nuôi họ. Thưa quý vị, trong bài học kỳ tới, chúng tôi sẽ nói về ảnh hưởng tai hại của bà Giê-sa-bên trên đời sống con dân Chúa. Kính chào quý thính giả. Chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống hôm nay. Chúng tôi đang trình bày đề tài Dạy con biết Chúa, yêu Chúa và sống cho Chúa. Một tác giả cơ đốc nổi tiếng tên là Dennis Rainey, chuyên viết về đề tài hôn nhân và gia đình. Năm nay ông bà Dennis Rainey xuất bản một quyển sách mới, tựa đề là Nghệ thuật nuôi dạy con. Ông bà có 6 người con. Tất cả ngày nay đều đã trưởng thành trong đời sống gia đình cũng như đời sống tâm linh. Ông bà có nhiều kinh nghiệm nuôi dạy con trong đường lối Chúa. Trong quyển sách mới này, ông bà có trình bày về 10 điều mà con cái trong gia đình cần có để lớn lên là người có đức tin vững mạnh nơi Chúa. Chúng ta biết các em bé mới sinh có những nhu cầu cơ bản giống nhau, như cần được bú sữa, mặc quần áo thích hợp để giữ ấm thân thể, cần có tã lót, cần được tắm rửa sạch sẽ, cần được mẹ bồng bế, ôm ấp, và nhất là được người trong gia đình yêu thương. Các em bé cần những điều này để phát triển, để lớn lên là người bình thường, khỏe mạnh. 3 điều cơ bản để trẻ sơ sinh được phát triển bình thường là tình thương yêu của người trong gia đình, sự chăm sóc của cha mẹ và thức ăn thích hợp với thân thể nhỏ bé yếu đuối của các em. Theo tác giả Rainey, Ngoài những điều cơ bản này, các em nhỏ là con em của chúng ta, còn cần 10 yếu tố quan trọng khác để nên người trưởng thành, quân bình trong mọi phương diện. Khi xây nhà, cái mái là phần quan trọng nhất. Tương tự như vậy, khi nuôi dạy con, giúp cho con có đức tin vững chắc nơi Chúa là điều quan trọng nhất. Đây phải là mục tiêu tối hậu của tất cả chúng ta, những cha mẹ trong Chúa. Chúng tôi xin trình bày 10 điều mà con em chúng ta cần, theo thứ tự tác giả ghi trong sách, từ điều thứ 10 đến thứ nhất, tức là từ điều ít quan trọng đến điều quan trọng nhất, theo thứ tự như sau. Điều thứ 10 con em chúng ta cần là cần được lớn lên trong gia đình, không xem con cái là trung tâm điểm của đời sống, không tập trung tất cả mọi điều vào con cái. Trong gia đình, hôn nhân của cha mẹ phải là điều quan trọng. Cha mẹ như là mặt trời trong thái dương hệ, và con cái là những hành tinh quay chung quanh mặt trời. Nói như thế có nghĩa là cha mẹ phải là chủ trong gia đình, cha mẹ lãnh đạo, còn con cái vâng phục dưới sự lãnh đạo của cha mẹ và vâng theo sự hướng dẫn của cha mẹ. Nghĩa là cha mẹ không sợ con, không chiều theo ý con. Không phải con cái đòi hỏi gì, cha mẹ cũng phải chiều theo. Điều thứ 9 con em chúng ta cần là cần được lớn lên trong gia đình có mục đích rõ ràng cho đời sống. Các em cần cha mẹ là người dành thì giờ để định mục tiêu, kế hoạch, chương trình cho đời sống. Cha mẹ có những quyết định khôn ngoan với mục đích rõ ràng. Mục đích đó là nuôi dạy thế hệ kế tiếp nên người trưởng thành. Con cái chúng ta cần được cha mẹ đặt mục tiêu rõ ràng về mặt kỷ luật để dạy dỗ hướng dẫn các em trong đường lối có tiêu chuẩn, giới hạn và kỷ luật rõ ràng. Các em cần biết mục tiêu và lề luật của gia đình mình một cách rõ ràng để có thể sinh hoạt trong khuôn khổ đó, chứ không vượt ra ngoài hay sống vô kỷ luật và rồi trở nên hư hỏng. Điều thứ 8 con em chúng ta cần là cần có một gia đình bình an, yên ổn. Bình an ở đây không chỉ hàm ý là được sống trong căn nhà có cổng và cửa nẻo khóa kín an toàn, hay là khi đi ra ngoài được cha mẹ bảo vệ, gìn giữ khỏi mọi nguy hiểm. Con em chúng ta cần sự an toàn đó. Nhưng quan trọng hơn, các em cần được bình an, yên ổn về mặt tinh thần và tình cảm. Thưa quý vị, yếu tố quan trọng nhất giúp cho con cái trong gia đình được bình an, yên tâm trong cuộc sống là cha mẹ yêu thương nhau, cha mẹ có một hôn nhân vững mạnh. Điều khiến con cái trong gia đình lo lắng, bất an hơn hết là thấy cha mẹ cãi nhau, giận ghét nhau và nói đến việc chia tay nhau. Có người nhắn nhủ với các ông cha như vậy: nếu anh thật sự thương con, hãy thương mẹ của chúng. Và cũng nói với các bà mẹ một lời tương tự: nếu chị thật sự thương con, hãy thương cha của chúng. Điều khiến con cái trong gia đình được bình an, yên vui hơn hết là thấy cha mẹ mình yêu thương nhau, vui vẻ, hiệp một với nhau. Vì vậy, để con em trong gia đình được bình an, yên tâm lo việc học hành, là cha mẹ, chúng ta cần chăm sóc hôn nhân của mình. Nếu có nan đề nào, hãy nhờ Chúa giúp nhau giải quyết, để vợ chồng yêu thương, gắn bó với nhau cho đến cuối cuộc đời. Điều thứ 7 con em chúng ta cần là có cha mẹ dành thì giờ cầu nguyện với nhau mỗi ngày. Khi cha mẹ cầu nguyện với nhau mỗi ngày sẽ nhận được sức mạnh từ nơi Chúa để làm mới lại tình yêu vợ chồng, để củng cố hôn nhân cho ngày càng vững mạnh. Khi chúng ta giữ mối liên hệ mật thiết với Chúa, sẽ có sự sống của Chúa, niềm vui của Chúa trong đời sống. Cũng sẽ được Chúa hướng dẫn trước những thay đổi, những quyết định quan trọng trong đời. Và quan trọng hơn cả, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được Chúa nhậm. Con cái chúng ta sẽ được Chúa gìn giữ, bảo vệ khỏi những cám dỗ của trần gian và được nuôi dạy trở nên người trưởng thành theo mẫu mực của Chúa. Chúa Giêsu hứa, nếu các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Trích Phúc Âm Giăng chương 15 câu 7. Sứ đồ Phao-lô cũng dạy, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Trích thư Philip chương 4 câu 6 và 7. Điều thứ sáu con em chúng ta cần là cha mẹ không quá lo hay phản ứng quá mạnh khi các em vấp váp, phạm những lỗi lầm như nói dối, ăn cắp, trốn học đi chơi, có bạn trai, bạn gái, hút sách, uống rượu hay làm những việc dại dột khác. Đây là những việc thật là nguy hiểm, nhưng những lúc đó cha mẹ không nên phản ứng quá mạnh hay là la mắng con quá đáng, khiến con sợ hãi, tránh xa cha mẹ. Ngay cả trong trường hợp con có những nghi ngờ về đức tin nơi Chúa hay không muốn chấp nhận đức tin của cha mẹ, chúng ta cũng cần tế nhị, nhẹ nhàng giải thích cho con, dùng tình yêu thương để kéo con đến gần với mình, đến gần với Chúa và từ từ hướng dẫn chỉ dạy cho các em con đường phải theo. Nếu cha mẹ phản ứng quá mạnh hoặc giận dữ và xua đuổi con, các em sẽ ra khỏi vòng tay yêu thương của cha mẹ và đi vào con đường hư mất. Điều thứ năm con em chúng ta cần là cần cha mẹ làm gương và bày tỏ cho con thấy sự khác biệt cao quý giữa nam và nữ một cách rõ ràng như Chúa đã tạo dựng. Chúng ta cần cho con thấy nam nữ khác nhau, có những đặc điểm tính tình khác nhau, cũng như những trách nhiệm rõ ràng Chúa ban. Hơn bao giờ hết, ngày hôm nay chúng ta cần quan tâm đặc biệt đến việc nuôi dạy con trai, con gái, để các con thấy tầm quan trọng và sự cao quý trong phái tín của mình, để các em sống đúng với phái tín mà Chúa đã định và làm việc chung với nhau một cách hài hòa. Điều quan trọng là cha mẹ không nên tỏ vẻ yêu quý con trai hơn con gái hay con gái hơn con trai, và nhất là không bao giờ nên cho các con ăn mặc để giả làm con trai hay con gái. Cha mẹ cần giúp con phát huy đặc điểm theo phái tín mà Chúa đã ban. Điều thứ tư con em chúng ta cần là cần có người mẹ gần gũi, yêu thương, chăm sóc, nuôi nấng và bảo vệ các em. Mẹ cũng là người binh vực, tin cậy, khích lệ, an ủi các em khi các em cần. Sự có mặt của người mẹ trong gia đình, bên cạnh con cái, là điều con em chúng ta rất cần. Đừng bao giờ vì công việc hay trách nhiệm ngoài đời mà phải xa con, khiến con cái cảm thấy mình bị bỏ bê, thiếu đi tình thương yêu và sự chăm sóc của cha mẹ. Điều thứ ba con em chúng ta cần là cần có người cha là người lãnh đạo yêu thương, sẵn sàng hy sinh cho phúc lợi của vợ con. Các em cần nhìn thấy gương mẫu của người chồng, người cha Cơ Đốc, có mối quan hệ mật thiết với Chúa, gần gũi chăm sóc vợ con, là người lãnh đạo phục vụ với lòng yêu thương, khiêm nhường, cũng là người cung cấp nhu cầu cho gia đình, lãnh đạo vợ con về mặt tâm linh, tình cảm, hướng dẫn con trong việc học hành, làm trọn trách nhiệm của người chồng, người cha, theo như lời Chúa dạy. Điều thứ hai con em chúng ta cần là cần có cha mẹ là người vâng phục Chúa, đầu phục Chúa trọn vẹn và sống trong sự hướng dẫn của Chúa, để Chúa thật sự là chủ gia đình. Con cái chúng ta cần thấy rằng lời cha mẹ dạy và cách cha mẹ sống đi đôi với nhau, chứ không phải là hai điều trái ngược nhau. Cha mẹ cần lấy đời sống mình làm gương để con cái thấy một đời sống vâng phục Chúa, làm theo lời Chúa dạy là đời sống như thế nào. Chúng ta không cố gắng để là người toàn hảo, nhưng chúng ta cần sống thế nào để danh Chúa được tôn cao, để con cháu trong gia đình nhìn thấy và muốn có đời sống giống như chúng ta. Và điều quan trọng nhất các em cần là cần có mối liên hệ riêng tư mật thiết với Chúa. Các em tin Chúa, yêu Chúa và muốn sống cho Chúa vì đã thật sự gặp Chúa, thật sự có kinh nghiệm riêng với Chúa, chứ không phải chỉ tin Chúa cách hời hợt bên ngoài cho cha mẹ vui lòng. Thưa quý vị, điều cuối cùng này là điều quan trọng nhất. Khi chúng ta giúp con có mối quan hệ mật thiết với Chúa là chúng ta đã hoàn thành sứ mạng Chúa giao trong vai trò làm cha, làm mẹ. Thưa quý thính giả, chương trình Sống Đạo Gia Đình đến đây tạm ngưng. Cầu xin Chúa giúp quý vị, những bậc phụ huynh trong Chúa, làm trọn trách nhiệm Chúa giao. Kính chào, tạm biệt quý thính giả. Thank you.